Tôi nghe câu chuyện ha, câu chuyện cái tác vụ đó, có người bạn đó đến thăm một người bạn kia, người bạn kia mới nghĩ tình bạn đến thăm, mới nấu một món cơm và canh rất là ngon đem lại bạn. Khi mà người bạn khách đó, ăn cơm và ăn canh của người bạn nấu đãi mình, ăn rất là ngon, giỏi là anh nấu canh kiểu nào mà ngon dữ vậy, em rất là vừa ăn rất là ngon, thì ông nói rằng là nước dừa và nêm một chút muối, một chút đường, một chút bột ngọt vô là nó đầu canh rất là ngon. Nó nói vậy sao, chỉ một chút xíu, một chút đường, một chút muối, một chút bột ngọt mà ngon như vậy đó hả? Vậy ông về bắt trước ông nấu ha, một chút xíu nước, một chút xíu đường, một chút xíu bột ngọt mà ngon như vậy. Vậy thì nó càng nhiều nước, nhiều muối, nhiều đường, nhiều bột ngọt mà ngon dữ nữa. À bây giờ ông bắt lên ông nấu, ông nấu để quá trời muối luôn, số muối gấp 5-10 lần ông bạn nấu cho mình ăn, số đường, số bột ngọt cũng như vậy. Thì bây giờ để ra sao, nồi canh đem ra ăn không nổi, phải không? Nó mặn quá mặn, mà nó làm sao đó, nó đủ thứ cái hương vị mà ăn không được. Và bây giờ hỏi là tại sao vậy? Thì bây giờ ông kêu rằng anh để như vậy là quá quá mức rồi, phải không? Phải để như vậy thôi, để vừa vậy ăn mới ngon, để nhiều quá đâu phải là ngon. À, thì qua câu chuyện như vậy, Đức Phật nói là ngoại đạo, tu giống như ông bạn mà cấp nghề nấu canh đó. Phải không? Đó, thấy là nếu mà phải ngầu tu như vậy đó mới đoạn phiền não, cách tu như vậy đó, nó mới chứng thành là quả giải thoát. Nếu mà tu như vậy đó, thì nó chậm hơn, mình phải tu siết hơn, phải không? Nó mau đó, thành ra bây giờ là không có tu từ từ mà tu gấp, tu siết, ha, không ăn, ha, không uống, ha, không ngủ, không nằm, đó là khổ hạnh đó. Đến độ mức độ mà nướng thân mình trên lửa, đánh đập thân mình cho tan nát, để như vậy mau chết, đặng mau chứng quả giải thoát. Phải không? Đó là ngoại đạo. À, tu vậy đó. Trong khi đó là tham sân si phiền não còn nguyên. Đấy chứ. Đó như vậy. Cũng như là câu chuyện bách vụ, Đức Phật ví dụ em, có ông đó ông nấu nước đường, ha, nấu nước đường. Nhưng mà khi mà đường sâu lắm rồi đó, phải không? Rồi ông nói trời ơi sao mà sâu hoài vậy? Mày đừng có sâu nữa, mày đừng có sâu nữa. Bỏ cái đốt lửa vô hoài à? Phải không? Đừng sâu nữa, đừng sâu nữa. Bây giờ người kia nói tại sao anh cứ la hoài vậy? Là nó tôi muốn cho đường nó đừng có sôi, đừng có sôi nữa, mà tại sao nó sôi hoài à? Nè, thì bây giờ ông cứ nói trời ơi, muốn đường đường đừng sôi nữa, thì ngay bây giờ thứ nhất anh nhắc cái đầu xuống liền, nên nó nhắc không được, lửa quá trời lửa nhắc không được, không được thì rút củi ra, rút củi ra, bớt lửa đi, thì bớt lửa từ từ đường nó không sôi nữa, rồi hồi á nó sẽ nguội thôi. Nó vậy sao? Vậy nó lâu quá, phải chờ. Tôi thấy anh phải chờ. Đạo Phật là như vậy đó, không có gấp. Tu có gấp, cái người tu gấp không bao giờ thành chứ. Mày hiểu chưa? Bây giờ Phật tử muốn thành tựu một cái là cái sự nghiệp về niệm Phật của mình. Bây giờ nghe câu niệm Phật nhất tâm được không? Mình muốn lắm đó, nhưng mà không được. Phải từ từ, từ câu, từ câu. Câu đầu niệm Phật mới tu, nó nhớ thôi, đủ thứ nhớ cả. Mà câu niệm Phật thì lâu lâu mới nhớ một lần. Mà chuyện đời thế gian là nhớ hoài mà dừng không được, phải không? Đó rồi lần lần mình niệm giết rồi em là niệm Phật nhớ phần nữa, niệm đời nhớ phần nữa, nó chen vô hoài. Niệm riết cố gắng rồi niệm Phật nhớ hai phần, mà niệm đời nhớ con phần thôi. Niệm xiếm thời gian nữa, cố gắng công phu lần lần từ từ cái là 1-2 năm sau là niệm Phật nhớ 4 phần, mà niệm đời chen lâu lâu vô 1 phần, phải không? Rồi mình ráng tu thời gian nữa chứ cố gắng, rồi bây giờ niệm Phật xong, niệm đời không nhớ nữa, phải không? Đó như vậy nó từ từ mình thấy rõ ràng chưa? Mới tu thấy khó, tu rồi thấy nó quen. Như từ hồi đó mới vô xuất gia mắc cỡ, cạo đầu là mắc cỡ, cạo đầu xong chốt trong phòng mấy ngày trời mới ra, tối ngày nằm cái ra cái đầu nữa tiêu đời rồi. Tuổi trẻ thanh niên mà cái mộng lớn tương lai làm bác sĩ, làm giáo sư, bây giờ mẹ ba bắt đi vô chùa tu, một là sợ mình chết bởi chiến tranh, bây giờ là sợ mình ra đời mình ở đời mình có vợ khổ sở, thôi đi tu đi con ơi. Bây giờ nghe lời ba mẹ đi tu vì báo hiếu mà thôi, chứ chưa giác ngộ gì chứ. Rồi vô cạo đầu mắc cỡ cũng chết, không dám ra khỏi chuồng nhắm ngó ai chứ. Rồi thời gian để đó làm sao? Nó cũng bình thường thôi, ai cũng như mình, trong chùa ai cũng đầu tròn do, mình tròn do có gì đâu mà lạ, phải không? Nhưng biết nó quen thôi. Bây giờ mà tới ngày không cạo đầu thấy mình hơi già, phải không? Là tới mà cái cạo đầu rồi đó, sao tới cạo đầu cạo râu thấy mặt sáng trẻ hơn. Đó, Phật tử lâu lâu làm tóc thấy đẹp, còn siêu quá đúng nửa tháng là cạo tóc cạo râu là thấy trẻ lại, phải không? Phật tử nếu mà để tóc để râu 1 tháng trời không cạo là không êm rồi, bây giờ thấy già đi giống như Đạo Quang mới mạnh nữa, phải không? Đó, như vậy. Như vậy thì bây giờ tu thời gian nó quen, mới tu nó khó, ăn chay nó không được đó, nhưng bây giờ nó quen, quen rồi thấy tự nhiên, tự nhiên vậy thoải mái không?
chứ thoải mái có gì ăn nấy, miếng ăn chay được rồi, phải không? Hồi xưa ở mình đời mà ham ngủ, bây giờ có giấc một ngày ngủ đủ ra khoảng 8 tiếng mới được, đủ 8 tiếng là mới là đủ chất bổ. Còn bây giờ tu hành ngày đêm ngủ mấy tiếng đồng hồ, xưa ban ngày thì ngủ chưa được cái 15 phút nè, nằm nó thôi chứ ngủ không được. Đấy, độ tối là 11 giờ cái 12 giờ thì mới ngủ, phải không? Rồi là 3 giờ nữa thức rồi. Phải không? Hỏi Phật tử cho ngủ được mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà tại sao nó ốm kỳ á? Phải không? Ăn là cũng kỹ lưỡng lắm chứ, mà đi giảng chạy đường dài không, nói thì nói giết mà khô cổ luôn, nhưng mà còn không ốm, phải không? Phải thấy rõ không? Đó, thành nó quen rồi, nó mới cực nữa. À, như vậy có người nói sư quá đi giảng xa thấy cực khổ quá, à, tôi đi không nổi đâu. Nhưng mà tại sao sư đi nổi? Tại nó quen, phải không? À, nó quen thành như là tự nhiên thôi, phải như vậy. Vậy thì không nhẫn lực, tâm sẽ tùy cảnh bị sắc thanh hương danh lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp tham sân si. Vậy thì chúng ta là mới niệm Phật mới tu, tâm mình còn yếu, nhẫn lực mình chưa có đủ sức, thành ra chúng ta không thể ở Ta Bà này mà làm cái sự nghiệp là đại bi được, phải không? Bây giờ mau mau phải trở về cõi Phật mới được, phải không? Rồi cái lòng đại bi phát tâm thì để đó. Bây giờ phát tâm lớn là làm không được, thôi chạy nhanh về trước Phật đi, gần Phật thời gian rồi có điều kiện mình sẽ trở lìa Ta Bà mà mở cái lòng đại bi đó lại. Phải không? Đó. Vậy thì những người đáng trách không? Không đáng trách, họ biết lượng sức, phải không tử? À, họ chạy như vậy họ mới giữ được an toàn, họ không chạy như vậy họ mở lòng đại bi sống có đủ sức họ sẽ đắm chìm, phải không? Đó. Cho nên Đức Phật có bài kinh á, ở trong kinh Tương Ưng ngài nói rằng á, là ta không có dừng lại, phải không? À, ta tiến tới, cho nên là ta vượt khỏi bọc luôn, tức là mình dừng lại bị đắm chìm. Thế mình tiến tới là mình cố gắng vượt qua. Tức là bây giờ mình cũng như một người đang ở giữa dòng sông, phải không? Bây giờ Phật tử đang là người đang đắm chìm giữa dòng sông. Bây giờ Phật tử là dừng lại, là mình không bơi, mình không cử động, thì sao đây Phật tử? Mình đã đang giữa dòng sông rồi mà mình không chịu bơi, không cử động thì là bị sẽ bị cái gì? Bị nước nó cuốn trôi, bị nó nhận chìm, phải không? Nước nó trôi mình bị chìm theo đến đó. Tức là mình dừng lại mình sẽ bị cuốn trôi. Tức là ở thế giới Ta Bà sanh tử này, trong thế giới lâu cuốn vũ dục này á, nếu mình dừng lại là mình đầu hàng. Mình dừng lại tức thời bị đắm chìm, phải không? À, mình xui sủi lơ theo thế tình á, là mình bị thế tình nó nhận chìm, phải không? Đó là ta sao mình vậy, sống đời đời đừng làm khác ta, khác ta cũng đi, phải không? Như vậy thì mình sẽ bị đắm chìm theo người ta. Theo người ta nhậu mình nhậu, phải không? Đốt thuốc mình đốt thuốc, phải không? Người ta là đắm chìm trong là tài sắc danh thực thì mình đắm chìm theo luôn, cho giống người ta, cho giống người ta cô kỳ lắm, phải không? Nhưng bây giờ mình là người tu, phải, mình là người Phật tử thuần tu, mình làm vậy được không? Không, mình là khác người đời. Cho nên Đức Thế Tử chẳng ta đã khác người thế gian bình thường, nên mới tìm đời sống độc hành, là một người tu sĩ không giống người ta. Chứ nếu mà ngài dừng lại, ngài không tiến tới là ngài sẽ bị lâu cuốn trở lại, ngài sẽ phải trở về hoàng triều hưởng ngũ dục, bên vợ đẹp con xinh, bên ngai vàng, phải không? Đó, vậy thì bây giờ ngài tiến tới, ngài quyết tiến tới đi mãi chứ không dừng lại, là ngài vượt khỏi bọc luôn, là vượt khỏi cái dòng sông sanh tử. Đấy là chưa? Thì cũng như vậy, nếu chúng ta mà dừng lại chúng ta bị lâu cuốn, cho nên chúng ta phải tiến tới cố gắng vượt qua cái dòng sông sanh tử này. Đó, như vậy. Vậy thì Phật tử bây giờ sao đây? Dùng dậy hay là buông sủi? Phải dùng dậy, có sức bao nhiêu cố gắng lộn, phải không Phật tử? Miễn tới bờ là được rồi. Tới bờ mà nằm trải cách trên đống bùn cũng thấy an tâm rồi. Mặc dù mình trải cách trên đống bùn, nhưng mình đã thoát khỏi từ lâu cuốn của nước, rồi nằm ở thở dốc lấy sức lại, rồi từ từ đứng dậy tắm rửa lên bờ. Phải không? Đó, bây giờ chúng ta cố gắng dùng dậy, mặc dù chúng ta còn phiền não, mặc dù chúng ta còn những nghiệp trước, nhưng mà chúng ta đã đến được bờ cực lạc rồi, đến bờ cực lạc rồi, nhờ Đức A Di Đà tiếp dẫn chẳng sanh, phải không? Đó, an toàn chưa? Mặc dù nằm dưới mé nước, thân còn nằm ở dưới sình, nhưng mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm rồi, ta thoát chết, phải không? Bây giờ tự nhiên là chúng ta thoải mái, rồi ngồi dậy, rồi rửa mình, tắm rửa, bắt đầu lên bờ an toàn, nhìn dòng sông sanh tử mà cảm thấy rất là tự tại vì mình đã cố gắng vượt qua, phải không? Đó. Giờ cảm thấy tự hào không? Giờ nhìn qua bên kia dòng sông, có những người là hơi là ngạo mạn, tự cao, à, không chịu thoát khỏi cái dòng sông sanh tử, không chịu là vượt khỏi cái những cái đam mê ràng buộc, à, xông pha vào cuộc đời mà không đủ sức, không đủ là khả năng, bây giờ bị đắm chìm mình thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp. Đó, cho nên chúng ta có trí tuệ nhìn thấy rõ mình, áp dụng pháp tu và vượt bốc lưu đúng thời gian thì chúng ta sẽ được an toàn, thế chưa? Đó, như vậy. Nếu nhân bố thí trì giới, tu phước được làm bậc quyền quý, mấy ai không mê đắm cảnh giàu sang, buông lung trong cái trường dục lạc. À, bây giờ ngài mà thí giả nói rằng là nếu nhân bố thí trì giới, tu phước, đây là cái quả báo được là giàu sang phú quý ở tương lai. Thì bây giờ tự thấy là bố thí nè, trì giới, tu phước thì chúng ta chỉ được là bậc quyền quý giàu sang kiếp người mà thôi, nên nhớ chỗ này nha. À, hay là ở cõi trời mà thôi, là được là được giàu sang hưởng phúc báo ở cõi trời người. Vậy thì ba cái nhân là bố thí. Bố thí tức là đem cho những người đó mà người đó không có tu, nên là thường không có tu, những người đời thế gian nghèo khổ mà đem cho gọi là bố thí, phải không, là bố thí. À, bây giờ mình khiêm tu là mình đã giữ giới, giữ năm giới cấm, nên giữ bát quan trai giới. Những cái nhân tu giới này chúng ta có giải thoát không? Giải thoát không? Đâu giải thoát được, phải không? Ngủ giới với bát quan trai sao giải thoát, phải không? Chưa. Phải không? Là tu, còn đang tu phước, phải không? Đó là được cái đẹp cõi trời của người thôi, phải không? Nó như vậy. Còn bây giờ chúng ta tu phước là làm thiện làm lành, phải không? Làm những điều là giúp đỡ nghèo khổ chúng sinh, ví dụ đại khái như vậy. Trong cái nhân cái nghĩa cái tâm đó đem thể hiện ra để giúp đỡ đời thì gọi là tu phước. Như vậy thì những cái nhân hành gọi là tu phước là giữ giới như vậy đó, thì quả báo tương lai được giàu sang cõi người và cõi trời chưa giải thoát. Tại vì cho nên chưa có tu, thấy không? Phật tử thì vô thọ bát quan trai nhưng mà chưa thực hành pháp tu giải thoát. Có số Phật tử chúng ta đi vô chùa tu bát quan trai là mình tu theo thôi, tập tu tu theo chứ chưa ý thức được cái bát quan trai nó có lợi cho mình ở cỡ nào. Còn Phật tử mình chuyên tâm niệm Phật mình tu, mình cả là hành giả rồi á, là bát quan trai cái đạo tràng để mình tu, thấy không? Đó, chứ phải đạo tràng nó tu phước, mà đạo tràng này mình tạo điều kiện để mình là rút ngắn lại con đường tu của mình là cho pháp môn niệm Phật. Cho nên mình vào đây để mình lo niệm Phật, giới bát quan trai để câu thúc mình một ngày một đêm ở được có khung viên trong hoàn cảnh trong điều kiện gọi là người xuất gia rồi, tạm như người xuất gia rồi, chứ mình không dính mắc cuộc đời, chỉ lo niệm Phật thôi. Thì cái bát quan trai là một nơi để mình câu thúc thân lại, giữ gìn tâm lại, cột chặt tâm lại để lo niệm Phật không à, để rút ngắn con đường là sớm thành tựu nhất tâm để giải thoát. Đó là dành cho bậc hành giả chưa tu, hiểu chưa? Còn giờ bác quan trai là những người vô tu để kiếm phước, là người chưa hiểu đạo, chưa có phát tâm tu giải thoát, à, để tu bác quan trai để có phước mà thôi. À, thì những người này là không được giải thoát như những Phật tử này, mà tương lai nhờ bác quan trai này được sanh về cõi trời được phước. Hiểu chưa? Là có hai tâm trạng để tu bác quan trai, mà bác đạo trạng của chúng ta biết được mấy tâm trạng đây? Hả? Mấy tâm trạng? Bây giờ là chúng ta tu để giải thoát là một tâm trạng đặc biệt ở nơi đạo tràng của chúng ta. Rồi tâm trạng thứ hai là mới tập tu, là chưa hiểu giáo lý gì thì chưa tu hết, phải không Tử? Thôi tới giờ nào ai đi tu xong tu dạy sư dạy gì theo nấy, chứ chưa có biết gì hết, phải không? Nhưng mà khi mình thọ giới rồi mình ráng giữ trong ngày đó, rất vui mừng trong ngày bắt con trai, vậy thì mình chỉ có phước thôi, hiểu chưa? Rồi ngay bây giờ Phật tử mình là hành giả chuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc, bát quan trai là một nơi để mình dung trồng cái đạo nghiệp thánh nhân của mình, theo quả vị Phật của mình, cho nên là cái quả báo thù thắng lớn hơn, thấy chưa? Đó, cho nên tối ngày vô bát quan trai lo niệm Phật không? Đó như vậy, cho nên từ chỗ đó hai cái nhân tu nó khác nhau, cho nên bố thí nhân trì giới là nhân, tu phước là nhân, được làm bậc quyền quý ở tương lai giàu sang cõi trời người. Mấy ai không mê đắm giàu sang luôn luôn trong trường dục lạc, thấy không? Bây giờ mình là giàu ít, mình có tiền ít, bây giờ mình muốn giàu thêm, ở cõi người mình chưa thỏa mãn muốn gì cõi trời, phải không? Cho nên bây giờ mình bố thí làm phước, mình giữ giới nè, mình tu phước mục đích là để tương lai để mình giàu hơn, sung sướng hơn, thù thắng hơn ở sự hưởng thụ. Cho nên bây giờ về cái cõi đó được giàu sang phú quý rồi đắm chìm không? Đắm chìm không? Đắm chìm hơn nữa, tại vì mục đích mình tu là để hưởng thụ mà, hưởng thụ hơn nữa. Cho nên bây giờ nhân hưởng thụ cho nên cái quả, quả bây giờ nó càng làm cho mình thêm cái cảm giác về hưởng thụ nhiều hơn, mong muốn nhiều hơn, cho nên bây giờ quên tu, phải không? Bây giờ làm dân muốn tôi là làm vua, mà làm vua đâu có tu được không? Có ông vua nào mà tu Phật tử? Ít có lắm. Cuộc đời xưa nay từ cổ chí kim kiếm ông vua tu hiếm đó Phật tử. Ở Việt Nam chúng ta có một hai ông vua tu à, đa số là ông vua tu, phải không? À, bây giờ ở đời thế gian này giàu mà đi tu cũng ít lắm Phật tử, à, nhưng mà nghèo nghèo đi tu nhiều, khổ quá thôi đi tu cho rồi, phải không? Còn giàu đi tu ổn, phải không? Làm quan đi tu ổn, làm vua đi tu ổn. Đó, cho nên càng nhiều cái lợi lạc, cái ngũ dục nhiều chừng nào khi mình đang có thì làm cho mình khó mà giải quyết vấn đề gọi là gì, là từ chối, để mà đem cái đời sống là khiêm nhường trong cái sự hưởng thụ để mà hướng đến cái sự là giải thoát ở tương lai, nó khó lắm mà tử. Bây giờ tiếng của nhà sư mà giàu đi tu đi tính, phải không tử? Đó, thái tử sáng nay chúng ta là một người hiếm có trên đời, đó. Tương lai sẽ làm vua, có vợ đẹp, có con mới sinh ra rất là đẹp, nhưng mà bỏ đi tu được với ý chí cầu giải thoát rất là hiếm có, phải không? À, cho nên Phật mới là khó kiếm, phải không? Chứ còn là chúng sinh phàm phu thì dễ gì, à, thiếu gì?
Nói như vậy.
Nếu dân bố thí trì giới tu phước được làm bậc quyền quý, mấy ai không mê đắm cảnh giàu sang buông lung trong trường dục lạc, lúc đó dù thiện tri thức có khuyên bảo họ cũng không tin.
Sao bây giờ đang hưởng thụ chung sướng quá mà nói về nhân quả biểu tu giải thoát đi, bố thí cũng vừa làm phước nó uổng, thấy không? Tiền bạc cũng làm ra cực khổ lắm, không có cho gì đâu. Như bây giờ có số người ngoài họ nói câu như này, Phật tử nó nói chẳng thà tôi cho người ăn mày còn hơn là đi cúng chùa.
Có Phật tử?
Có không?
Có nhiều lắm Phật tử. Bây giờ nói cúng chùa còn đỡ đi, nó nói câu này nè, chẳng thà tôi cho người ăn mày hơn là cho mấy thầy chùa. Rồi thấy không? Nó nghĩ như vậy. Có người đó nói mà người tu á nghe, có đến người tu đó mà nói vậy đó. À, là chẳng thà tôi cho người ăn mày còn hơn cho mấy thầy chùa. Dùng chữ cho mấy thầy chùa thấy nó nặng quá. Mấy thầy chùa là nói là cúng chay nó cho bây giờ đó. Nó thầy là nó cúng cho nó cho, nó cho là không được, phải không? Đó như vậy. Cho nên đó là những người gì? Là những người đó họ không thích mấy thầy, thấy không? Đó, có lòng đố kỵ cho nên họ mới nói câu đó. Còn người mà họ không có cái lòng như vậy, họ đâu có dám nói câu đó bao giờ, phải không? Tử như bây giờ mình hiểu Phật pháp rồi, mình hiểu được nhân quả rồi, nên mình bố thí hàng trăm hàng triệu người ở thế gian đi, không bằng một lần mà mình cúng dường cho Tam Bảo, phải không? Đó, bây giờ hột giống mình quá tốt mà mình nhiều giống 1000 hột giống đi, mình rải trên đá mình gieo lên nổi không? Thế mình đem thảy xuống nước nó thúi hết, phải không? Đó, nhưng mà một hột giống duy nhất đi nó không tốt lắm, mà gieo chỗ phân tốt đầy đủ nước nâu tương đối nè, nó lên không? Nó lên liền. Đó, như vậy đó. Thành ra đồng tiền tuy ít, tâm niệm thành kính, biết cúng dường thầy, cúng dường tăng, cúng dường ta pháp, cúng dường Phật, cúng dường Tam Bảo là gieo đúng nơi với lòng thành kính như vậy thì đó là giống tốt, gieo đúng chỗ thì phước báo rất là lớn. Cái nhân này gieo giống này tương lai mình sẽ gì? Sẽ làm tăng, mình sẽ được học pháp Phật, mình có trí huệ Phật, chừng đó mình mới được thành Phật. Thấy rõ chưa? Mình gieo chỗ nào sanh ra chỗ đó, sanh ra cái giống như vậy, ảnh hưởng như vậy. Đó, như thế. Cho nên có những người tu mà không khéo suy nghĩ đó, khi một phát ra lời nói thấy là tội lỗi vô cùng, phải thấy không? Đó như vậy. À, lúc đó dù là thiện tri thức có khuyên bảo họ cũng không tin, lại vì muốn thỏa mãn lòng tham dục nương quyền thế sẵn có gây nhiều tội nghiệp. Này có không? Có chứ. Hồi xưa mình hiền lắm, mình tu, tu phước nhiều. À, bây giờ được giàu sang rồi, kiếp sau làm quan làm vua rồi, quên, quên gốc mà kiếp trước, quên gốc kiếp trước là Phật tử, phải không? Bây giờ làm vua làm quan quên rồi, bây giờ mình thị hiện cái quay quyền của mình trong cái quan chức của mình, ai đọc tới mình là coi chừng mình bỏ tù á, mình tra khảo đánh đập, rồi cái chức quyền quan vua của mình là dễ tạo nghiệp tội đó, là một chữ ký của mình đủ người ta chết rồi, phải không? Tử tôi nói ví dụ bây giờ ông mà chánh án nè, thấy không? Chánh án mà liêm khiết á, mà xử án đâu đó rõ ràng, điều tra kỹ lưỡng, xử án không có quan ai, phải không? Còn người chánh án mà không liêm khiết đó là thích ăn hối lộ thì cái người ta đáng lẽ là thắng, xử cho người ta thua. Người kia mà thua xử mới thắng, tại vì sao vậy? Mà tử tại mình ăn người kia rồi, phải không? Tinh la lật ngược cái phải thành cái trái thành phải hết trơn, vậy nói chánh án mà bây giờ người ta phải là chánh không? Không, chánh án là xử án đúng, phải không? Phải là chánh án, thấy không? Đó, chánh là đúng mà, thấy không? Đó, người cầm cân nảy mực mà, thấy không?
Đó như vậy.
Nhưng bây giờ chúng ta cầm cân là sao vậy? Cầm cân mà chúng ta cầm không chính xác, chúng ta gạch mực gạch không ngay, phải không?
Đó như vậy.
Như thấy cái đường thống nhất của chúng ta đó, nó lẽ đường ngay băng đó, bây giờ nó cong queo cong queo giống cái đường điều, phải không? Tại sao vậy? Đại lộ mới ngay nhưng mà đại lộ không ngay. À, như vậy thì cũng như vậy. Cho nên chính đó, khi chúng ta làm quan quyền rồi, chúng ta sẽ quên mất cái đạo tâm, phải không? Từ chỗ đó chúng ta làm theo cái sự hưởng thụ của mình. À, cho nên mà tự nhớ câu chuyện mà cải lương mà nghiêu ngao sọ hết á, phải không? Của ông quan quyền á, tôi nhớ cái động tác của mà của Thành Được nó hay hơn là Thanh Điền. Thành Được làm quan quyền mới hay hơn. À, còn Thanh Điền làm có khô khan lắm. Lúc mà đem hối lộ đó, à, tự biết không? Đó, chùm sò mà đem hối lộ lên á, ông nạt liền. Ông nói nơi đây là nơi cầm cân nảy mực, chứ không phải là cái chỗ để cái gói vuông vuông. Lần này ta tha cho nha, lần sau á cũng được. người ta tha cho nhau lần sau cũng được, còn thánh liền là người ta tha cho nha là thôi à, phải không? Đó, còn thành tựu thêm câu rất là hay, đó là lần này ta tha cho nha, lần sau mà có như vậy cũng được. Vậy là nói rõ cái tâm rồi phải không? Là đưa có vuông vuông vô là mình tự cái án là đó, nó sai thành đúng, phải không? Đó mình đã tìm so tiêu thánh đường đó chứ, phải không? Đó đến là đâu cuốc mà còn lấy mà, phải không? Đâu cuốc để ngoài mà mấy nó còn lấy thể mà. Rồi ông quan nguyện mà tham ô thì mấy ông đệ tử đó cũng là thầy đề rồi lý cũ rồi cũng theo luôn, nguyên sẽ đi mà, phải không? Thế phải cái như vậy
à. Cho nên đó là làm quan nhất thời bằng dân vạn đại ha, một thời làm quan bằng dân cả cuộc đời nghèo khổ mà làm lụng nên nhiều, phải thấy không? Đó như vậy cho nên ta phải làm quan. Xin lỗi các tử nghe có ai làm quan không? Đó là tâm lý chung. Cho nên Đức Phật mới dạy cho ta biết rằng khi mà sanh ra đời mình được cái phước báo làm quan làm vua được giàu sang, phải biết được quá khứ do đâu mà thành đây, do đâu mà được cái phước này. Thế cho nên Đức Phật dạy rằng có bốn cái hạng người, gọi là bốn cái hạng, là từ bóng tối đi vào bóng tối, từ bóng tối ra ánh sáng, từ ánh sáng trở về bóng tối, từ ánh sáng ra ánh sáng, phải nhớ không? Nhớ rồi phải không? À, thôi cái đạo tràng tôi không giảng nhiều chỗ này. Như vậy thì từ ánh sáng bước vào bóng tối là mấy ông nè, mấy người làm quan làm vua mà không tu, không biết làm phước thêm. Mấy người giàu sang mà không biết bố thí làm phước nữa. Bây giờ ở trong chức quyền, trong địa vị, trong giàu sang đó mà lo hưởng thụ tối mắt quên tất cả nhân quả, phải không? Cho nên bây giờ là tạo nghiệp thêm, hưởng thụ vị lạc xa qua tạo nghiệp, rồi khi mà hết phước rồi đâu mà tính sao? Bây giờ quả báo tiếp tới, phải không? À, bây giờ cây đã lên cao lo ăn không bằng cỏ không trồng gì nữa hết, để hoài để mãi. Bây giờ càng ngày không dung bón thì cây nó càng cỗi, cây nó càng cỗi thì qua trái được thì ít, ít chiếc là không có trái nữa, rồi thì nó khô thì nó chết. À, bây giờ cỏ cây tạo nó xanh lên, dương mình bây giờ qua không cây ăn được hết, còn là cây gai gốc không. Bây giờ sao mà tử nhìn cái vườn rộng mênh mông mà đầy cỏ dại, chừng tới chết đói. Phải không? Đó như vậy. Còn bây giờ từ ánh sáng bước ra ánh sáng là giàu sang phú quý, biết được là kiếp trước mình có nhân tu làm phước giúp đỡ người ta, hay là mình cúng dường tam bảo, bây giờ mình giàu sang như vậy, thôi bây giờ mình lợi dụng hiện tại để mình làm phước, phải không? Lợi dụng chức quan quyền mà tạo cái phước cho bà già ba tánh, phải không? Lợi dụng cái giàu có mà sẵn sàng để bố thí làm phước cho người nghèo khổ, hay là tạo cái duyên để mình tu mình tiến hóa. Đó là từ ánh sáng bước ra ánh sáng, phải không? Đó, cây đã khó đã sung mãn, cây cao sản mình biết nó sắp nổ rồi, bây giờ hãy đăng xuống mình phải trồng cây cấu đầu tức thời, phải không? Mà cái loại cao cấp hơn nữa, phải không? Đó, hồi xưa sầu riêng là 18 năm mới ăn, bây giờ trồng sầu riêng dép 3 năm ăn, mà sầu riêng gọi là cơm vàng hột lép nữa. Phải không? Đó, hay là sầu riêng mỏng than nhân dân giống mới, giống đặc sản, bây giờ là cái kia chưa rủi mà cái này đã chăm, mà lại sanh lại cái quả tốt hơn và kinh tế cao hơn nữa. Đấy à, đó là người biết suy tính, biết lo. Mà thấy chưa? Đó là từ ánh sáng bước ra ánh sáng. Bây giờ mà tự chúng ta ở đây đâu phải là nghèo không đâu, có những người rất là giàu. Nhưng mà mình phải là mình tu, phải không? Mình tu để mình hưởng cái phước báo hơn ở cái giàu hiện tại. Là gì? Là mình được thành Phật, mình giải thoát thành Phật ở tương lai. Mà thấy không? Đó, như vậy cho nên đó là chúng ta dùng tiền đúng chỗ, dùng ngũ dục thiện thoát của mình để xây dựng cái quả giải thoát ở tương lai, chứ không để đắm chìm trong ngũ dục nữa. Đó là từ ánh sáng ra ánh sáng. Đó như vậy. Lại vì muốn thỏa mãn lòng tham dục, nương quyền thế sẵn có gây nhiều tội nghiệp, chết rồi đỏ tham đồ trải vô lượng kiếp. Được làm người phải thọ thân bằng thiện. Đó, bây giờ do nghiệp tội như vậy khi chết đi đó, đó vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, phải không? Do cái thái sanh thân người là thân bằng thiện, là cái thân nghèo khổ, thân đi sinh ăn, phải thấy không? Khổ không? Thì do nó cái sống làm người mà giàu sang phú quý mà chúng ta quên tu mà tạo nghiệp, hưởng hết phước rồi bây giờ chúng ta là do tạo nghiệp bị đọ, do là tạo nghiệp gì đó xong rồi bắt đầu lên làm người là nghèo khổ, tại vì mình không có tạo nhân bố thí làm phước đâu có giàu, thấy không? Làm tạo lỗi thì bây giờ là mình phải có báo nghèo khổ như vậy. Kinh Di Ma cũng có nói rằng chính bệnh của mình còn không tự cứu được, đâu có thể cứu mình kẻ khác, phải không? Bệnh mình chưa cứu ai, vậy thì mình còn phiền não còn khổ sở làm sao mà cứu ta nổi? Mình đang là tay chân mình bị sủi lơm tướng rồi, phải không? Tức là mình bị đau bị nhức, mình mẩy mình không thể mà cử động được, để bây giờ sao cứu ta được bây giờ đây? Phải không tử? Nếu như mình không đủ sức, mình lo cho mình, lo cho ai đấy? Thôi bây giờ phải tự cứu mình trước cái đã, sao khỏe mạnh rồi hãy lo cứu người ta sao, phải không? Còn bây giờ mình chưa lo được mình lo cho người ta, mình lo người ta chưa được thì mình đã chết rồi, thấy không? Đó, như vậy Luận Trí Độ cũng nói rằng diễn như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị nước lôi cuốn, một người tắt gấp nhảy ngay xuống nước nhưng vì thiếu phương tiện nên bị đắm chìm. Đúng giờ hai người đồng có thân nhân bị xuống nước, tức là bị rơi xuống dòng sông. Bây giờ
hai người này động lòng chắc ở phải nhảy xuống cứu thân nhân mình. Nhưng người đầu á là gấp quá đi, gấp quá nên không có biết suy nghĩ phương tiện để mà cứu. Mà hai người này, mà cái người này là không biết lỗi, hai người đều không biết lỗi đó. Thế bây giờ người kia nóng lòng nhảy liền, thấy không? À, nhảy xuống liền là sao mà tử? Chưa có rớ được thân nhân mình đang chết chìm mà mình bị chìm luôn rồi, hai người chìm hết, phải không? Đó, còn bây giờ một người sáng tỉnh hơn, dỗ lấy thuyền bơi ra nên cứu được. Người này là chậm chút xíu đi, bây giờ là mượn cái thuyền hay là vớ khúc cây khúc chuối nào đó, ha, biển nổi là mình bơm ra, à, rồi mình bơi ra, rồi mình đã tìm cách để mà mình cứu người kia, ôm khúc chuối như mình, ôm khúc cây dưới mình, hay là đưa lên thuyền bơi vô bờ an toàn. Đó là gì? Đó là không biết lỗi, mình tìm cách để mà không bị chìm mà cứu được người ta. Đó, bây giờ Phật tử chúng ta như bây giờ như vậy nè, thấy không? Đừng dậu nhà, phải lo cho mình cái đã, thấy không? Đó, tìm phương cách để mà cứu lại. Ừ, như vậy. Có người ta nói thế nè, nếu mà nói như vậy là mình tu như vậy đó thì người ta mình không cứu chúng sinh, không cứu họ thì đắm chìm sanh tử còn khổ, phải không? Như vậy lòng tự bi mình để đâu, phải không? Nhưng mà bây giờ chẳng tha họ bị trong sanh tử khổ đi một kiếp hai kiếp đi, nhưng mà bây giờ mình phải coi giải thoát mình trước cái đã. Thì bây giờ sao mình cứu thì chắc ăn, bây giờ mình trở lại là Bồ Tát giảng sư pháp sư là mình có thành phong biến quá rồi, phải giờ địa phương mình cứu được, đừng nói tới mà ở trong cõi người mình đau khổ. Đang tùy nhiên thị hiện đến mình cứu cách thoải mái nhẹ nhàng, phải không? Thì cái nghiệp khổ của họ, họ phải chịu thôi, nhưng mình không đủ sức thì phải đầu hàng, phải thấy không? Chứ không có tưởng khi mà mình chưa đủ sức là như vậy. Một người sáng tỉnh hơn, dẫu lấy thuyền bơi ra cứu được, Bồ Tát mới phát tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên không thể cứu chúng sinh, cũng như người trước là mình mới phát tâm chưa đủ sức chẳng là mình không thể cứu ai được, hết phải lo cứu mình. Những vị đã chứng vô sanh nhẫn mới có thể nhập thế cứu độ vô lượng chúng sinh, cũng như người ở sau vậy. Thì khi chúng ta chứng quả Bồ Tát rồi, chúng ta mới trở lại ta bà là cứu chúng sinh được thoải mái, hiểu chưa? Là mình có phương tiện, có sức năng rồi. Như trẻ thơ không thể rời mẹ, nếu rời mẹ thì hoặc rơi vào hầm giếng, té xuống sông đầm, hoặc đói khát chết. Lại như chim non chưa đủ lông cánh, chỉ có thể nhảy chuyền theo cành cây, đợi chừng nào lông cánh đầy đủ mới có thể bay xa thông thả vô ngại. Để chúng ta bây giờ giống như chim non, phải không? Không nên rời mẹ, nghĩa là phải gần Phật thường xuyên. Phàm phu không nhẫn lực, chỉ nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm. À, đây là câu nói rất là quan trọng nha. Đức Phật dạy chúng ta là phàm phu không nhẫn lực, tức là chưa có, không nhẫn lực là chưa có gì hết, phải không? À, thì bây giờ làm sao đây? Là bây giờ chúng ta phải chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm. Phải nói là phàm phu là chưa có nhẫn lực, là phàm phu này mới tập niệm Phật thôi, mình chưa có được nhất tâm bất loạn, là chưa đủ có sức nhẫn lực. Tôi hiểu cái này chưa? Nói như vậy mình đang tập niệm Phật, đang tu, mới tu thì mình đâu có sức định, thấy không? Đâu có sức định sao chịu đựng được cái phiền não cuộc đời, nghiệp chướng cuộc đời, ha? Đó, như vậy cho nên là chúng ta phải làm sao đây? Phải luôn luôn gần Phật, à, đợi khi nào à, tịnh nghiệp được thành tựu, lâm chung được Phật tiếp dẫn dẫn sanh, chứng vô sanh rồi, chừng ấy sẽ cởi thuyền pháp dẫn vào biển luân hồi, mặc ý mà làm vô biên Phật sự. Thì bây giờ chúng ta chỉ có cái duy nhất là gì? Là thấy được mình, ráng lo niệm Phật mà thôi. Ráng nhẫn, ráng chịu đựng, ai nói ai chê mặc kệ, mình cứ lo niệm Phật để chờ ngày dẫn sanh. Về cân lạc rồi mà lên cái quả tùy thượng nhận Bồ Tát, rồi cởi thuyền bát nhã là thuyền trí huệ đó, thấy không? Thuyền bát nhã là thuyền không đái. Phật tử mà họ nó coi sách đó, nó thiền bát nhã là thiền không đái. Tại sao thiền không đái mà bơi được? Hồi đó tôi mới tu nhớ ngộ tăng thiền bát nhã không đái, thiền này là thành thông diệu dụng nha. Là nó mới tu đó, nó thiền bát nhã là không có đái. Mà thiền cái thiền mà không đái thì sao mà đi Phật tử? Thiền không đái sao bơi? Thiền không đái nước ào vô sao mà đi được? Bây giờ nó không có đái, nó không có nổi, nó có đái là nó kích phải Phật tử, nó mới nổi lên. Ở trong cái không khí, à, trong lòng nó không khí nó mới nổi lên được. Còn bây giờ thuyền không có đáy thì đưa xuống chìm liền. Phật tử lấy cái chai mà chúng ta cắt cái đứt nó đi, phải không? Đó, bây giờ Phật tử để xuống nó chìm không? Nó chìm luôn. Nhưng bây giờ cái đáy chai nó còn, cái chai nó còn nè. Bây giờ Phật tử để xuống chìm không? Không, tại vì trong đó nó có gì? Nó có không khí, nó có không gian, nó không có chìm. Vậy thì cái thuyền không đáy, thuyền không đáy là thuyền bát nhã. Cởi thuyền bát nhã mà hồn nhận ta bà mà quá độ chúng sinh. À, làm vô biên Phật tử thì không đái lũng chìm còn gì, à, sao cỡ thiền không đái mà làm Phật tử được? Thiền không đái là gì? Hay là thiền bát nhã? Thiền bát nhã là thiền không đái vậy. Tại sao nó thiền bát nhã là thiền không đái, thiền không đái là thiền bát nhã vậy? Nói vậy quê đủ vốn, phải không? Tại sao nó là gọi là thiền không đái mà bát nhã là gì? Là trí tuệ. Thiền bát nhã là thiền trí tuệ. Thiền trí tuệ là thiền trí tuệ gì? Trí tuệ chân không, thể nhập vào Thánh A Di Đà rồi, tức là thể nhập được Thánh chân không rồi, mà người thể nhập vào Pháp Thánh chân không là người đã tự tại chưa? Tự tại rồi. Thiền tác giả là thiền không tướng, không đái tức là như không đái, như không có thiền. Nó mà cả cái thiền, thiền mà không thiền mới thật là thiền, mà thật là thiền không chìm, chở bao nhiêu chúng sinh không chìm cả chứ. Tại vì thiền này có thừa năng lực, phải không Phật tử? Như vậy cho nên trong hư không vô tận, trong cái tạng giới của chúng ta, nó dung chứa tất cả mười phương pháp giới, mà nó có hao tổn đến cái tâm trạng mình không? À, không. Tại cái hư không bao la này đó, nó vừa dung chứa là sơn hà đại địa, là hằng hà sa quả địa cầu, bao nhiêu sự sinh động biến đổi ở trong không gian này, có hư hoại không gian này không? Không gian vẫn là không gian. Sự biến đổi của các loài hữu tình đó là biến đổi, tại cái duyên của nó đến thời kỳ nó biến đổi vậy đó. À, nó biến chỗ này nó thành chỗ kia, nó hư chỗ này nó thành chỗ khác, chuyện là bình thường thôi. Nhưng mà tất cả đều nằm trong bầu không gian vô tận. Bầu không gian vô tận nó có quyền diệu như vậy đó, nó dung chứa tất cả. À, tất cả đều sinh thành nhờ trong nó, không có nó là không được. Không có bầu không gian là thế giới này nó tiêu mất, phải không? Không gian bao la nhưng mà nó tạo cái sức đứng vững vàng cho mọi cái sinh thái trong bầu vũ trụ vô biên vô tận này, phải không Thầy? À, như vậy thì trong cái tánh thể thanh tịnh như chúng ta cũng như vậy. À, nó biến sanh là muôn pháp. À, phát hiện pháp ác là đây sanh ra, đó như vậy, đại khái vậy thôi, đó như vậy. Thế thì bây giờ nói là vấn đề của chúng ta, thì bây giờ Đức Phật nói rằng phàm phu không dẫn lực chỉ nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm, đợi khi tịnh nghiệp thành tựu rồi. Tịnh nghiệp thành tựu là gì? Tịnh nghiệp thành tựu tức là chúng ta đạt được cái kết quả cái sự nghiệp tu niệm Phật của mình, tức là được nhất tâm bất loạn lâm chung, đó là tịnh nghiệp thành tựu. Thứ hai là với công năng khả năng mình tu mà hiện tại mình đạt được niệm Phật tam muội hiện tiền là tịnh nghiệp thành tựu. Nó tóm lại là thành tựu tịnh nghiệp nó có hai. Thứ nhất á là lâm chung mới thành tựu được tự nghiệp tịnh nghiệp. Là Phật tử bây giờ trình độ mình kém, mình không có ngộ Thánh A Di Đà được, giờ lo niệm Phật niệm riết đến là hiện tại mình được tự tại thoải mái trong câu niệm Phật là được nhất tâm hiện tiền. Rồi lâm chung mình tình tự niệm Phật thì mình giảng ra đó là gì? Là sự nghiệp tịnh nghiệp thành tựu. Thấy không? Đó là mình đã đến cái đích mình rồi. Là bây giờ lâm chung nhất tâm bất loạn được hòa nhà quan Phật tiếp dẫn giảng sanh rồi là thành tựu chưa? Thành tựu rồi, đó là tự nghiệp thành tựu. Bây giờ còn sớm hơn nữa là mình chưa chết. Chưa chết thì do công năng niệm Phật quán chiếu mà mình là thể nhập vào cái tánh niệm Phật của mình, tức là tánh A Di, tánh A Di Đà. Bây giờ năng sở công hai, mình niệm và câu niệm Phật đều là dung thông tự tại, không còn ngăn trở tâm phân biệt nữa. À, mà đi thể nhập thể tánh thanh tịnh, phải không? Bất sinh bất diệt. Đó, như vậy cho đến bây giờ chúng ta ngộ tánh A Di Đà hiện tiền. Vậy thì chúng ta là thành tựu sự nghiệp tịnh nghiệp hiện tiền. À, thấy chưa? Như là có hai cái sự nghiệp thành tựu ở hai thời gian, ở nơi hai hành giả. Hành giả có trình độ cao thì thành tựu sớm trước khi chết, tức là đạt được tịnh nghiệp hiện tiền, tức là ngộ tánh A Di Đà, phải không? Rồi thứ hai là đến lâm chung nhất tâm bất loạn hòa hào quang Phật giảng sanh là thành tựu tịnh nghiệp lúc lâm chung. Rồi tự thấy thành nghiệp là tịnh nghiệp thành tựu ở cỡ nào Phật tử? Hả? Trong hai cái sự nghiệp đó Phật tử muốn thành tựu sự nghiệp nào? Hả? Nhắm tới coi mình thành tựu được cái sự nghiệp nào? Hả? Chắc lâm chung quá. Đa số là chờ lâm chung mới thành tựu được, phải không? Chứ còn mà khoảng thời gian này chắc mà thành tựu sớm chắc không nổi, phải không? À thôi nói vậy cũng tốt hơn, tại vì mình còn yếu mà, phải không? Đó, còn nếu trường hợp bất ngờ bỗng chốc nghe hoàng văn hót mà ngộ Phật tiên kiến như thứ già đại sư đó, vì bây giờ chúng ta là bỗng nhiên niệm phật là bỗng nhiên trong thời gian khoảnh khắc đó chúng ta rơi vào cái trạng thái là gì? Là vô niệm rồi đi vào tam muội, chúng ta ngộ Thánh A Di Đà làm sao, phải không? Cái chuyện đó đâu có ngờ được, phải không? Việc may, việc rủi, việc trước, việc sau mình không ngờ được đâu, phải không? Cái không may đến một hồi là xong. Cái không may đến một hồi là xong. Cái không là gì? Là cái tánh chân không của mình, cái sự giải thoát thành tựu đạo quả của mình, nó bỗng nhiên một khoảnh khắc, một sát na thôi là thành tựu tức thì, được thấy không? Đó, tôi nói là tu nhất kiếp, cổ nhất thời, một đời tu chỉ một giây khắc sát na là thành tựu quả vị mà thôi. Như vậy là tự biết cái sát na đó ở thời gian nào không? Chút nữa, tối nay, ngày mai, ngày mốt, mà biết không? Không biết được. Nhưng mà nó mà thành tựu được là nhờ gì? Chứ có sự là cố gắng miên mật tu liên tục của mình với thời gian dài, đúng thời gian lúc đó là ngay sát na đó mà thành tựu, phải không? Cho nên tu nhất thiết là tu cả một đời. Nói một đời đây không phải là từ khi tu cho đến khi chết là chúng ta mới thành tựu được, phải không? Đó. Nhưng mà trong khoảng từ tu đến khi chết có thể ở khoảng giữa mới tu 50 ngày đã ngộ về rồi, mới tu mà chừng 2-3 năm ngộ rồi, 50 năm ngộ rồi, hay là đến gần chết vậy thì cái khoảng đó biết ở đâu? ở đường nào, ở giờ phút nào, mình với người ta không biết ở đâu, cho nên mới ráng ráng mà chờ, mà chờ không biết giờ nào đấy, không có tu gì không chờ nữa, đến thời gian tự tự nó bộc phát, tự thành, để thấy không, đúng thời nó chín, còn nó còn sống chờ hoài cũng không chín, phải mà tại nó chưa đúng duyên, phải không? Đó như vậy, hợp thời đúng 2 giờ sư mới giảng, mà 2 giờ tới 5 phút sư cũng chưa giảng, phải mà tự, à bây giờ tới 2 giờ 3 giờ rưỡi rồi, nghỉ được chưa? Nghỉ hết giờ rồi, phải nghỉ chứ nói nữa là nó mệt. Phải không? Đó, như vậy thì đó là vấn đề của chúng ta. Thì Đức Phật dạy à, phàm phu nhẫn lực à, không nhẫn lực chỉ nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm. Đợi khi tịnh nghiệp thành tựu rồi, lâm chung được Phật tiếp dẫn giảng sanh chứng quả vô sanh rồi, chừng ngày cởi thuyền pháp nhẫn vào biển luân hồi mắt tinh làm chung. Vậy thì thuyền bát nhã tức là thuyền không. Thuyền không là thuyền gì? Thiền trí huệ, trí huệ chân không, đạt được thể tánh chân không, đó là thiền bát bát nhã. Cỡ thiền này vào ta bà là không còn sợ chứng viên thiền não nữa, phải không? Đó, như vậy là tự tại à, giáo hóa từ địa ngục vào biển luân hồi, nên chú ý đến nhân viên cầu sanh tịnh độ. Thì ở đây ngài nói rằng là cho nên bậc là bi tâm hành giả muốn đi vào giáo hóa địa ngục vào biển luân hồi, nên chú ý đến nhân viên cầu sanh tịnh độ. Thì chúng ta học cái địa tạng, chúng ta mới thấy ngài Địa Tạng có bộ nguyện rất lớn, phải không? Địa ngục chỉ công thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chiếc bồ đề, phải không? Thế thì ngài nguyện rằng chúng sinh mà địa ngục mà hết rồi á, ngài độ tận rồi á thì ngài mới thành Phật, mà địa ngục mà còn thì ngài ở dưới ngài độ hoài. Đó là tâm nguyện đại bi của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như A Nan nói rằng là à, chung bất ư thử thủ lai hoàng, tức là tất cả chúng sinh vào niết bàn hết rồi ngài mới nhập niết bàn, mà chúng sinh nào mà còn phiền não còn đau khổ sanh tử là ngài vẫn còn tu và độ hoài. Đó là cái tâm đại bi, phải không? Đó. Nhưng mà bây giờ á, bậc đại bi tâm hành giả muốn độ chúng sinh giáo hóa từ địa ngục vào biển luân hồi, nên chú ý đến nhân duyên cầu sanh tịnh độ. Nghĩa là gì bây giờ đây? Bây giờ chúng ta phải làm sao dùng pháp môn tịnh độ để đem ra để mà giáo hóa, khuyến dụ, nhắc nhở, khuyên tu cho biết được họ tu pháp môn này, để từ địa ngục này họ niệm Phật về cực lạc tức thì. Vậy có mau được, phải không? Bây giờ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ở dưới đó là phải là dùng pháp môn niệm Phật này nè, khuyên chúng sinh ở địa ngục phải niệm Phật mau cầu sanh cực lạc. Thì chúng sinh đó mà phát tâm niệm Phật rồi là gông xiềng địa ngục tự nhiên biến mất, tiêu tan, hoa sen nở ra, quá sanh về cực lạc tức thì. Phải không? Thử hầm lửa biến thành ao sen, phải không? Đó, như vậy thì mình tự thấy sao? Đó là nhờ pháp môn niệm Phật. À, bây giờ chúng ta muốn giáo hóa chúng sinh mà nhiều trình độ, nhiều cái cấp bậc, nhiều cái hạng nghiệp trước, muốn cho họ mau giải thoát phải nhờ pháp môn này mới được. Nhờ pháp môn này mới độ họ được. Thế mau gấp lẹ bảo đảm an toàn, bảo đảm chắc chắn là dẫn sanh tức thì về cực lạc giải thoát ngay kiếp này. Đó, cho nên ngài mới nhắc nhở chúng ta đó là tất cả những người có phát lòng đại bi độ chúng sinh à, dù ở bất cứ cảnh giới nào cũng đừng quên cái nhân duyên cầu sanh tịnh độ mà nhắc nhở họ. Chỉ có pháp môn này, cách tu này mới hướng dẫn giáo hóa họ mau giải thoát mà thôi. Phải không tử? Đó, như sư quá đó. À, bây giờ sư là với bổn nguyện là chỉ dạy Phật tử niệm Phật thôi. Khuyên về cực lạc để mau giải thoát mà thôi, chứ không dạy cái gì khác hơn. À, để Phật tử mau giải thoát. À, chính sư tu niệm Phật để giải thoát, thì sư dẫn Phật tử theo sư cùng nhau niệm Phật để mà giải thoát. Thiêu sư không phải là sai, mà theo sư tức là theo lời dạy Đức Thích Ca Mâu Ni, phải không? Đồng niệm Phật để sớm mau giảng sanh về cực lạc giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Ngay kiếp này, lòng đại bi chúng ta khi về cực lạc được rồi, được là chứng được quả vô sanh pháp nhẫn rồi, chừng đó chúng ta mới là cởi thiền bát nhã làm bồ tát thị hiện ta bà mắt tinh giáo hóa chúng sinh không sợ gì nữa, được không? Thời gian còn chưa, giờ ai có trách móc mà đâu có sợ được. Phải không? Tôi đạt thứ hai tại giờ tôi chưa có chứng vô sanh pháp nhẫn, tôi sợ nghiệp, sợ chứng duyên, cuộc đời khó quá thôi, tôi trốn thì cực lạc sớm, ai chơi cũng được. Nhưng mà lòng đại bi chúng ta vẫn còn đó, phải không? Rồi về cực lạc rồi sau này không phải đương được sẽ thể hiện ở cái thế ta bà này. Còn ngay bây giờ chúng ta sớm sớm về cực lạc để mà giải thoát đi ha, là như vậy.
Thôi thì bài giảng đến đây chúng ta nghĩ được rồi. Tính giảng này 2 câu mà giảng 1 câu. Thì sao chúng ta học cái câu tiếp ha. Bộ luận này rất là hay nha, Phật tử đang cố gắng để nghe để chúng ta được thấm nhuần qua cái sự đấu đáp giữa 10 câu hỏi và 10 câu đáp của những bậc đại sư này. Đây Phật tử đứng dậy chúng ta học công đức.
Nguyện đem công đức này hướng về Phật Đạo. Thành vị trả lời
10 phút đến 43 chúng ta chúng ta bắt đầu là niệm Phật.
Ủa, đồng hồ chết rồi.
Phải không?